Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Potalk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Má chuyển Luân Vương sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật hiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chuyển Luân Vương trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Trị Siêu, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái đề tài pháp nói về vị chuyển Luân Vương được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Kính thưa quý vị, thường thường nếu mà có những người mà người ta muốn đứng đầu một cái hội chúng hoặc là đứng đầu ở một cái quốc độ nào đó, theo đời thường thì người ta ưa dùng những cái quyền hành hoặc là dùng cái quyền lực, có nghĩa là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ đông hiếp ích, hoặc là dựa vào dòng tộc, hoặc là dựa vào địa vị, vân vân, để mà khắc phục mọi người. Nhưng mà ở trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta học á, thì chúng ta thấy rằng một người mà muốn được thần dân thiên hạ hoặc là mọi người đều kính hoặc là phục mình, hoặc là có cái tình thương thân thiện với mình, thì cái người này phải có những cái pháp mà bậc thiền trí ngày xưa các ngài đã hành trì. Có nghĩa là ở đây như thế nào quý vị? Có nghĩa là đối với chuyển Luân Vương, một cái vị chuyển Luân Vương phải có những cái pháp, phải có biết những cái pháp, nhờ như vậy mới khắc phục được mọi người, dù cho những người đó là người chống trả với mình hoặc là thù địch với mình. Nhưng mà nếu mà cái vị đó có những cái pháp mà bậc thiền triết ngày xưa các ngài đã để lại, thì cái người này sẽ thành công. như là một cái vị vận chuyển bánh xe với một cách đúng pháp. Đó là những cái pháp nào quý vị? Có nghĩa là những vị chuyển lương vương do biết nghĩa, biết về pháp, biết vừa phải, biết thờ và biết hội chúng. Nhờ như vậy mà cái vị đó vận chuyển bánh xe với một cách đúng pháp, dù cho cái người nào chống trả lại cũng bị thất bại. Cũng vậy, đối với Đức Phật, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, ngài vận chuyển bánh xe với pháp cũng không có một người nào chống lại được. Vì sao? Vì ngài đã thấu rõ được, biết được cái nghĩa và cái pháp, và biết vừa phải, biết thờ và biết hội chúng. Để chúng ta sẽ hiểu rõ như thế nào mà được biết rõ về nghĩa, như thế nào được biết rõ về pháp, và biết vừa phải, biết thờ và biết hội chúng, thì chúng ta sẽ được Thượng Tọa Tề Siêu sẽ thuyết giảng cho chúng ta nghe trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ thì trước khi thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu, thì xin mời vị MC có trách nhiệm, MC Phật tử Tiết Thành, hãy đọc phần chánh văn. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và sa thú lần hai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, và con xin phép được đọc chánh văn ạ. Anh chi bộ kinh chương năm pháp phẩm vua chưởng luân vương thành tựu năm chi phần này, các tỷ kheo, chưởng luân vua chuyển luân chuyển bánh xe với pháp, bánh xe ấy không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, giàu là con của người thù địch thế nào là năm. Ở đây, này các tỷ kheo, vua chưởng luân biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng, thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, vua chưởng luân bánh xe với pháp, bánh xe ấy không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, giàu là con của người thù địch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chuyển pháp luân vô thượng với pháp, bánh xe ấy không do một ai ở đời có thể chuyển ngược lại, giàu là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma, Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời, thế nào là năm. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng, thành tựu năm pháp này. Này các vị kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chuyển pháp luân vô thượng với pháp, bánh xe ấy không một ai có thể chuyển ngược lại, giàu là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma, Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài kinh nói về năm cái pháp của vị chuyển lương vương, và nhân đó Đức Phật ngài nổi lên năm cái pháp của một vị chánh đẳng giác như ngài có được. Vị chuyển lương vương Chakravarti Raja là một vị vua mà không phải dễ có được ở trong đời này. Và không thể có một lần đến hai vị chuyển lương vương trong một thời kỳ. Cho nên ở đây chúng ta phải biết là cái vị trí của vị chủ yêu vương rất là đặc biệt. Vị ấy không dùng vũ lực để xâm lăng các quốc độ khác. Vị ấy chỉ dùng đức độ để thu phục lòng người. Và các vị vua tiểu quốc phục tùng vị chủ yêu vương một cách tự nguyện và hoan hỷ. Mà đức vua chuyển lưu vương sẽ cai trị các quốc độ đó bằng vương pháp, khuyên dạy họ giữ năm giới, dạy cho họ có cách làm những cái nghề nghiệp để sinh sống. Và đức vua cũng rất là khoan nhượng đối với những người mà họ mắc phải cái lỗi lầm phạm với luật pháp. Đức vua có cái điểm đặc biệt như thế. Và cái vương quốc mà vua trưởng lưu vương cai trị đó là khắp cả bốn châu thiên hạ, lấy bốn biển làm ranh giới. Cho nên đức vua trưởng lưu vương là một vị minh quân mà thỉnh thoảng trong thời gian dài mới có được một vị. Vị ấy cũng có đủ 32 tướng tốt như là vị chánh đẳng giác vậy. Vì thế khi mà thái tử Sĩ Đạt Ta Xích Thạch Thán chào đời thì lúc bây giờ đạo sĩ A Tư Đà, A Xí Tá cũng như sau đó có 7 vị đạo sĩ Bà La Môn, có ngày Con Đa Nhá, sau này là Anh Nhá, Con Đa Nhá, A Nhã, Kiều Cần Như trong nhóm Văn Cha Quốc Giá Phi Khú, nhóm năm thầy Kiều Cần Như đó. Thì lúc bây giờ đạo sĩ A Tư Đà cũng như là 8 vị Bà La Môn trong cái ngày đặt tên thái tử đi đến được triệu mời đến để xem vận mệnh, đoán tướng cho thái tử. Họ nhìn thấy thái tử có đủ các tướng tốt của bậc đại nhân nên họ đều đưa ra hai kết quả: nếu như thái tử này còn ở tại gia thì sẽ trở thành vị chuyển lưu vương, gọi là chắc có quá tí ra cha. Nếu ngài từ bỏ gia đình để đi xuất gia thì ngài sẽ trở thành vị Phật, là bậc đạo sư tối thượng của chư thiên và nhân loại. Họ đoán ra hai điểm đó. Ở đây thưa quý vị, cái vị trí của một vị chánh đẳng giác và cái vị trí của vị chuyển lưu vương đó, hai cái vị trí này nó song song với nhau như thế này. Thứ nhất là vị chuyển lưu vương cũng có đủ 32 tướng tốt, cũng như vị chánh đẳng giác có đủ 32 tướng tốt. Vị chuyển lưu vương không thể trong một thời kỳ mà có hai vị, cũng như vị chánh đẳng giác không thể trong một thời kỳ mà có hai vị Phật, hai vị chánh đẳng giác. Vị chuyển lưu vương là vua, nhân từ là bậc minh quân, trị vì quốc độ theo vương pháp, là một vị thánh vương. Trong khi đó, vị A-la-hán chánh đạo giác, ngài là bậc tối thượng đạo sư của chư thiên và nhân loại. Hai vị vua đời và đạo như vậy. Vị chuyển lưu vương, mỗi lần mà muốn ngự đi đâu đó, dù cho đi lên tham quan ở trên cõi trời, đạo lợi, tướng thiên vương, vân vân, đức vua chỉ sử dụng bánh xe báo, gọi là luân báo. Với cái bánh xe báo đó, đức vua chỉ cần khởi lên ý muốn là ta muốn đi đến chỗ này hay đến chỗ khác, và khi vua sờ tay vào thì bánh xe đó vận chuyển, và như vậy là cả tòa lâu đài của vua cũng đi theo bánh xe đó đi đến chỗ đó. Và khi mà vị chưởng lưu vương mà chuyển vận bánh xe báo á, thì ngoài chuyển lưu vương ra mới vận chuyển được, không ai có thể vận chuyển ngược lại, tức là làm lui lại cái bánh xe đó, cho dù là kẻ thù nghịch của kẻ đối lập của vua cũng không thể vận chuyển ngược lại bánh xe đó. Thì vua ngoài đời có vị chuyển lưu vương là tối thượng, và vua đó vận chuyển bánh xe báo. Thì trong khi đó, đức chánh đẳng chánh giác, tức là đức Phật, thì ngài vận chuyển bánh xe pháp tham mắt chắc cá chắc cấp tổ tân á. Và khi mà ngài vận chuyển bánh xe pháp, tức là ngài thuyết pháp độ đời, những pháp mà Đức Thế Tôn thuyết ra, cho dù là một vị chư thiên phạm thiên hay là bà la môn sa môn ở trong đời này, không ai có thể lý luận lật ngược lại được lời của Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Khi mà ngài đã tuyên bố điều đó thì không có một ai trong đời này có thể thuyết ngược lại được, không thể làm cho mất cái giá trị của lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây có cái điểm đặc biệt tương đồng giữa hai vị vua, vua đời và vua đạo như vậy. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn thuyết bài kinh này, ngài dạy cho các vị tỳ kheo biết rằng vị chuyển lưu vương có năm pháp, mà nhờ vị chuyển lưu vương chuyển vận bánh xe báo mà không ai có thể chuyển vận ngược lại được. Đó chính là vua chuyển lưu vương là người tri nghĩa, tri pháp, tri độ, tri thời và tri hội. Theo câu chú giải thì cái tri nghĩa ở đây đó tức là chỉ cho rất chất thân cha na tí, là ngài biết cái lợi ích của quốc độ, ngài biết làm điều lợi ích cho quốc độ. Còn vị vua Chuyển Lưu Vương mà thi pháp tham mang nhu có nghĩa là ta quê ni tham mang cha na tí, tức là biết được cái pháp truyền thống, dầu cho cái pháp truyền thống đó của hoàng triều hay là của quốc độ khác, ngài đi đến đâu là ngài cũng biết rõ, ngài biết rõ điều đó, cho nên luôn luôn là ngài hợp với lòng dân. Thứ ba nữa, rồi Mát Tăng Nhu, vị vua Chuyển Lưu Vương biết độ lượng. Ở đây trong chú giải giải thích rằng đan đê qua và làm hí pháp ma năng cha là tí, tức là vị vua biết độ lượng trong cái việc mà hình phạt, ngài không có làm quá đáng, ngài không có phạt làm đến nỗi mà người ta than quán. Hễ mà người đó có lỗi lầm, có phạm tội thì vua Chuyển Lưu Vương gọi đến và phân tích giải thích cho họ nghe để họ nhận cái lỗi lầm của họ, và vua yêu cầu họ phải chấp nhận một cái hình phạt để làm gương cho người khác, thì người đó sẵn sàng hoan hỷ để được cái hình phạt đó. Và khi mà được cái hình phạt đó là vua chỉ phạt răn đe thôi, chứ đức vua không có dùng cái bạo lực để mà làm cho tội nhân này phải bị đau đớn khổ sở, hay là bà con quyến thuộc của họ thù oán. Đó là cái sự độ lượng của vua Chuyển Lưu Vương. Và một điều thứ tư được gọi là Ca La Nhu, là tri thời. Một vị Chuyển Lưu Vương là vị biết rõ cái thời phải làm gì, cái thời nào mà thụ hưởng cái sự hạnh phúc của một vị vua thì thời đó là cái thời hưởng thụ, ngài biết rõ. Còn cái thời nào mà lâm triều để mà xét xử cái việc cái trị an quốc độ thì ngài biết cái thời, chứ không phải giống như là những cái vị vua như Vũ Kiệt, Vũ Trụ mà bỏ bê cái việc triều chánh mà không có nghĩ tự đến, mà chỉ ham mê tiểu sắc đó. Cho nên Chuyển Lương Vương không có như vậy, ngài biết rõ cái thời nào là cái thời cần phải lâm triều. Và ngài biết rõ cái thời nào là thời phải du hành quốc độ, chánh đáp đá charika kala chanati. Có nhiều vị vua quanh năm suốt tháng chỉ ở trong triều và hưởng thụ khoái lạc hay hưởng thụ cái đời sống vương giả thôi, không có biết gì đến dân chúng ở bên ngoài. Ở bên Trung Quốc thì có những vị vua họ cũng vi hành, như là vua Khang Hy thì chẳng hạn, hay vua Càn Long vậy, đời nhà Thanh đó thì cũng có. Nhưng mà đức vua đi như vậy chỉ vì cái tâm hiếu kỳ và muốn đi để cho thư thả thôi. Còn đức vua Chuyển Lưu Vương không phải như vậy, ngài biết cái thời nào phải du hành quốc độ để xem xét dân tình, xem coi họ sống có an vui không, họ sống có hạnh, có đau khổ không, cái nơi này có được mưa gió thuận hòa không, cái nơi kia có bị hạn hán thiên tai không, để đức vua kịp thời giúp đỡ cho họ thoát khỏi cái cảnh cơ cực đó. Còn những nơi nào mà họ sung túc hạnh phúc rồi thì đức vua đi đến đó khuyên nhắc họ gìn giữ cho tốt đẹp thêm, vân vân. Cho nên đức vua thường đi du hành quốc độ là như vậy. Đức vua biết cả ba thời, tức là cái thời nào hưởng thụ thì hưởng thụ, vui chơi thì vui chơi, còn cái thời nào mà lâm triều thì ngài biết rõ là cái thời đó phải lâm triều lo cái việc trị an. cái thời nào là thời du hành quốc độ thì ngài biết rõ. Cho nên đức vua có cái phận sự rất là đặc biệt mà thần dân họ rất là kính mến. Rồi lại nữa, Baranyu, Parisanyu là đức vua Chữ Liên Vương có một cái điểm đặc biệt là ngài biết tri hội, tức là ngài biết khi mà ngài đi đến giữa quốc độ thần dân họp lại đó, thì khi mà gặp cái hội chúng mà hội chúng thuộc về sát lý lỵ, tức là hội chúng thuộc hoàng tộc đó, thì đức vua biết rõ đây là hội chúng thuộc về sát lý lỵ, ngài sẽ nói chuyện với họ một cách khác. Khi ngài đi đến cái hội chúng, ngài biết rõ đây là hội chúng và là môn, là những vị tu sĩ, là những vị tôn giáo, thì đức vua sẽ nói chuyện với họ có liên quan đến vấn đề đời sống tinh thần. Đức vua đi đến những cái hội chúng thuộc về quét xá, tức là hội chúng thương gia gia chủ, là những người buôn bán, là những người làm việc để sinh kế, thì đức vua đến giữa hội chúng đó thì ngài nói chuyện với họ, nói chuyện theo cái kiểu cách để làm để phù hợp với họ. Rồi đức vua đi đến cái hội chúng xuất đá, tức là hội chúng mà thuộc về dân nô lệ, thì ngài với cái tâm rộng lượng, khoan dung và thông cảm, ngài an ủi, ngài khích lệ họ và ngài không có xem thường họ. Đức vua Chuyển Liên Vương có điểm đặc biệt như thế. Rồi ngài đi đến giữa cái hội chúng Samôn và Lamôn, Samanat Parisa đó, thì lúc bây giờ ngài có cái tâm kính trọng các cái vị xuất gia, các vị Samôn. Đây là một điểm đặc biệt của vua Chuyển Liên Vương. Chính vì năm pháp này mà đức vua Chuyển Liên Vương đã thu phục được nhân tâm và cai trị quốc độ có bốn biển là biên giới. Và đức vua Chuyển Liên Vương cũng nhờ có năm pháp này mà ngài có cái quy lực để vận chuyển bánh xe báo, mà không ai có thể thay thế ngài để vận chuyển bánh xe báo đó. Đây là cái điểm đặc biệt của vị Chuyển Liên Vương. Bây giờ chúng ta lại nói xa đức Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng Như Lai cũng có năm pháp, mà chính nhờ năm pháp này mà Như Lai có quy lực vận chuyển bánh xe pháp ở trong cuộc đời này giữa chư thiên và nhân loại. Mà những điều mà Như Lai thuyết giảng, bánh xe pháp mà Như Lai dựng vận chuyển, sẽ không có bất cứ một ai trong đời này có thể thuyết ngược lại được. Ngài có năm pháp đó là gì? Năm pháp này thì cái tên gọi giống như là năm pháp của vị Chuyển Liên Vương, nhưng mà theo trong chú giải và sớ giải Athakatha và Tika thì ở đây có cái điểm rất đặc biệt mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Là một vị chánh đẳng giác, ngài là bậc tri nghĩa Athanyu, là bậc tri pháp Thamanyu, là bậc tri độ Mattanyu, bậc tri thời Kalanyu, và là bậc tri hội Parisanyu. Thì khi nãy chúng tôi có trình bày với quý vị về năm pháp của vị Chuyển Liên Vương, thì ở đây Đức Phật ngài nói năm pháp này và năm pháp này có nghĩa khác hơn, bởi vì vua Chuyển Liên Vương là vua của đời, còn đấng chánh đẳng giác là bậc pháp vương, là vua của đạo. Ở đây trong chú giải, khi nói rằng Athanyu, ngài là bậc tri nghĩa, ở đây phải được hiểu là Pancha Athe Chanati, tức là ngài biết rõ năm cái điều lợi ích. Trong chú giải nói như vậy, nhưng mà theo sớ giải Tika thì giải thích thêm năm điều lợi ích đó là như thế nào. Atatho là ngài biết rõ điều lợi ích cho mình, Paratho là lợi ích cho người, Upajatho là lợi ích cho cả hai, Pithathamika Atho là lợi ích cho lợi ích tương lai, lợi ích hiện tại, Samparajika Atho là lợi ích tương lai. Như vậy, một vị chánh đẳng giác, ngài biết rõ năm cái điều lợi ích như thế, cho nên ngài được gọi là bậc Athanyu. Cái điểm này chắc có lẽ là chúng tôi cũng xin đề nghị là chư tăng, các vị giảng sư chúng ta cũng nên lưu ý ở điểm này một chút. Vì chúng ta thỉnh thoảng thì chúng ta cũng gặp cái vấn đề mà người ta gọi là tri nhân tri quả. Nhưng mà tri nhân tri quả đó là chỉ lấy theo cái nghĩa, một cái nghĩa khác của cái từ Athanyu, Thamanyu thôi. Tri nhân tri quả thì chỉ tri bỉ, tri thời, tri hội, tri độ đó. Nhưng ở đây riêng về cái bài kinh này thì chữ Athanyu được giải thích. Được giải thích là ngài biết rõ năm điều lợi ích. Pancha Thamme, Pancha Athe Chanati. Đó là những điều mà chư tăng chúng ta cũng cần nên biết. Chúng tôi xin lặp lại là Đức Thế Tôn ngài biết rõ năm điều lợi ích, cho nên ngài đáng là bậc chánh đẳng giác ở đời này vận chuyển bánh xe pháp. Năm điều lợi ích cho chúng sanh là ngài biết rõ lợi ích, điều nào lợi ích cho mình, điều nào lợi ích cho người khác, điều nào lợi ích cho cả hai, điều nào lợi, đây là điều lợi ích hiện tại, đây là điều lợi ích trong tương lai. Đó là năm điều lợi ích Pancha Athe. Khi mà Đức Thế Tôn dạy cái pháp đó thì người Phật tử chúng ta cũng nên hiểu và nên biết những điều giáo lý mà Đức Thế Tôn đã dạy đó. Khi mà chúng ta thực hành, nó sẽ đem lại năm điều lợi ích đó. Có những điều, có những pháp mà chúng ta thực hành, nó có lợi ích cho bản thân mình. Như là cái việc mà chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác. Lợi ích cho người, thí dụ như là chúng ta bố thí, hoặc là chúng ta trì giới, cũng là lợi ích cho người khác. Lợi ích cho cả hai, tức là khi mà chúng ta sống hiền thiện đạo đức, với thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, thì như vậy là lợi ích cho cả mình và người khác. Và khi mà chúng ta thực hành theo thiện pháp là lợi ích trong hiện tại, là bởi vì chính cái thiện pháp đó là cái pháp tịnh hảo, nó dập tắt được cái sự nhiệt não của bất thiện, tham sân si. Do đó cho nên ai hành thiện pháp nhiều, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, thì người đó sẽ có cái lợi ích trong hiện tại là được cái sự an vui. Samparajiko Atho, những điều mà Đức Thế Tôn thuyết mà chúng ta thực hành theo đó, chúng ta sẽ đạt được cái phước báo sau khi mình chung, chúng ta sanh về ở cảnh giới khác, chúng ta vẫn có cái sự an vui, hạnh phúc. Thì như vậy đó là điều lợi ích tương lai. Cho nên chúng ta cần phải hiểu pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng. Thì pháp đó nhằm năm điều lợi ích như thế. Và Đức Thế Tôn biết rõ như thế. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến Thamanyu. Thamanyu là bậc tri pháp. Tri pháp là biết được pháp. Ở trong chú giải Athakatha thì nói rằng, chỉ nói tóm tắt là Chattaro Thamme Chanati, là biết rõ bốn pháp thôi. Mà theo công ty ca là hậu sớ giải đó, hậu chú giải đó, thì giải thích như thế này. Thế nào gọi là bốn pháp? Bốn pháp ở đây tức là chỉ cho Tattu Sacchathammo, tức là bốn cái pháp chân lý, hay là tứ đế, khổ tập diệt đạo. Ngài đã thấu triệt, giác ngộ, liễu tri được bốn đế khổ tập diệt đạo. Ngài biết rõ đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là đạo lộ đưa đến sự diệt khổ. Thì như vậy gọi là Ngài tri pháp, biết rõ bốn pháp. Lại nữa, giải thích thêm rằng bốn pháp là ám chỉ cho Kama, Rupa, Rupa, Lukuttara, Thamma, tức là Ngài biết rõ bốn cái pháp: pháp dục giới, pháp sắc giới, pháp vô sắc giới và pháp siêu thế. Ngài biết rõ bốn pháp. Cái pháp nào mà làm cho chúng sanh được hiện hữu trong cõi dục giới, hay là được lợi ích trong cái cõi nhân thiên dục giới, Ngài biết rõ. Cái pháp nào để thành tựu cái cõi sắc giới, sanh về cõi phạm thiên sắc giới, Ngài biết rõ, như là cái pháp thiền sắc giới. Cái pháp nào thành tựu sanh về cõi phạm thiên vô sắc, Ngài biết rõ. Cái pháp nào thực hành để đưa đến bốn đạo bốn quả và niết bàn, pháp siêu thế Lukuttara Thamma, Ngài biết rõ. Khi mà Ngài biết rõ tứ đế, hay là Ngài biết rõ bốn cái địa phức phu mỹ, bốn cái địa phức dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì như vậy được gọi là bậc Thamanyu, là bậc tri pháp. Đó là điều thứ hai. Giải về cái điều thứ ba gọi là Kalanyu. Trong khi vị chuyển như vương, Ngài là bậc tri thời, là Ngài là vua, biết thời nào là thời thụ hưởng, thời nào là thời lo việc triều chính, còn thời nào là thời du hành quốc độ. Thì trong khi đó, Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài là bậc tri thời, là như thế này. Ngài biết rõ thời nào là nên thiền tịnh, Patisalina Kalo, thời nào là thời thiền tịnh. Không phải là lúc nào Ngài cũng đi hoằng pháp cho chúng sanh, rồi về chùa rồi nằm nghỉ, không phải vậy. Nghĩa là Ngài ngoài cái phận sự đi thuyết pháp cho chúng sanh đó, thì lúc nào mà Đức Thế Tôn Ngài đã biết rõ là thời này không phải là thời đi thuyết pháp, thì Ngài sẽ nhập định, gọi là Chanasamavati, Ngài sẽ nhập định để hưởng lạc, giải thoát. Rồi Ngài biết rõ cái thời nào nên thuyết pháp Thamadesana Kala, Ngài biết rõ cái thời nên thuyết pháp. Nhưng mà ở đây nó cũng có một trường hợp là gặp những cái đối tượng đặc biệt, dù trong lúc đó Ngài biết là cái thời này không phải là thời thuyết pháp, Ngài vẫn ngoại lệ, như trường hợp của du sĩ Daru Charika. Một vị đạo sĩ bệnh, mặc áo bằng vỏ cây, tức là ông Ba Hy Giá đó. Ông Ba Hy Giá là một thương buôn, lúc mà đi thuyền bị đắm, ông ta bị trâu dạt, những người kia thì trâu dạt ở đâu không biết, hoặc bị chết không biết, nhưng mà riêng về ông ta thì trâu dạt trên một cái hải đảo, ở trên một cái bìa rừng. Thì ông ta lên trên bờ, y phục đã rách nát cả, ông ta mới dùng vỏ cây để bệnh lại bằng dây rừng, rồi làm cái áo mặc. Những người dân ở đó, khi họ hay biết được có một vị đạo sĩ mặc áo bệnh vỏ cây, nên họ đi đến họ bái viếng và họ tôn sùng vị này như là một vị thánh, một vị A-la-hán. Họ đảnh lễ cúng dường ông Bahiya. Lúc đó cứ tưởng lầm, dần dần tưởng lầm mình là vị A-la-hán thật. Khi đó có một vị chư thiên quý thuộc mới hiện xuống, mới nói rằng: này hiền giả chưa phải là vị A-la-hán đâu. Ở trên đời này chỉ có một vị mà biết rõ, vị đó là vị A-la-hán chánh đẳng giác, ngài biết rõ cái con đường để đưa đến thành tựu bậc A-la-hán. Vị ấy hiện đang ở tại Sawatthi, nước Kosala, tại Chitawana, kỳ viên. Tiếng Ba dám nghe như vậy đó, ông tỉnh ngộ, bởi vì có căn duyên. Cho nên ông ta nghe như vậy, ông ta tự cảm thấy rằng mình phải đi tìm Đức Phật mới được. Người ta tôn sùng mình là vị A-la-hán thì mình phải làm như thế nào để cho nó xứng đáng mới được. Ông ta lặn lội đi. Đi nhiều ngày, ông ta mới đến tại nước Kosala và đi đến kinh thành Sawatthi, tìm đến ngôi tịnh xá Chitawana, kỳ viên. Buổi sáng hôm đó, ông ta đi vào kỳ viên tịnh xá hỏi chư tỳ kheo, thì chư tỳ kheo cho biết rằng Đức Phật đã đi khất thực ở trong thành. Ông Bahiya vội vã đi theo cái con đường đó và gặp Đức Phật ở giữa đường. Ông ta quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy thuyết pháp cho con nghe, sau khi nghe pháp con sẽ tinh tấn thực hành. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn khởi lên tư tưởng rằng nay không phải là thời để thuyết pháp, nhưng trường hợp ngoại lệ, bởi vì ngài biết rõ ông Bahiya yểu số yểu mạng, ngay xế chiều hôm nay ông ta sẽ chết sau khi chứng A-la-hán. Rồi ngài dừng chân lại, ngài thuyết cho ông Bahiya nghe một câu kệ nói về thiền quán: khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ. Tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà Đức Thế Tôn thuyết như vậy xong, ngài tiếp tục đi khất thực. Thì ông Bahiya, ông ngồi xuống bên vệ đường dưới một gốc cây, ông ta chiêm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật. Ông ta chánh niệm khi mắt ông ta thấy, khi tai nghe, ông ta chánh niệm và chỉ ghi nhận thấy, ghi nhận rằng nghe, không có chấp thủ là tôi thấy, tôi nghe, vân vân. Ông ta loại bỏ được cái ngã chấp đó, và trong mấy chốc, chẳng mấy chốc thì ông ta chứng quả là hắn với cái hình thức còn là một vị du sĩ ngoại đạo. Thì khi mà chứng A-la-hán như thế, thì do vì cái ác nghiệp quan trái cùng chung với bốn chàng thanh niên ở trong quá khứ đã hãm hiếp một cô kỹ nữ và đem bỏ ở trong rừng, cho nên cô ta chết, cô ta mới cột quan trái, bây giờ sanh lên làm giả xoa. Và giả xoa này nó đi tìm kẻ thù để mà trả thù. Thì trong bốn người đó, đạo sĩ Bahiya là một trong bốn. Lúc bây giờ giả xoa, nữ giả xoa đó, nó quá hiện thành một con bò hung dữ, con bò cái hung dữ, và nó đi trên đường và nó hút vào ngài Bahiya, chết tại chỗ. Các vị tỳ kheo khi đi khất thực về thấy cảnh tượng đó, các vị rất là thương tiếc. Khi trở về chùa, bạch hỏi Đức Phật rằng: Bahiya, ông là người có tính tâm và đi tầm cầu pháp như vậy, chết sanh về đâu? Thì Đức Phật đã cho biết rằng con của Như Lai đã đoạn tận các lục quật, ngay trong hiện tại việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Này các tỳ kheo, hãy đem thi thể của Bahiya cho dân chúng quả táng, rồi lập tháp thờ xá lợi. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện mà chúng ta phải biết rằng không phải là ngài không có truy thời, là thời nào nên thuyết pháp, nhưng mà có những trường hợp ngài phải ngoại lệ, mặc dù lúc đó là phi thời, nhưng mà ngài phải ngoại lệ. Đó là vì cái lòng từ bi mà Ngài tiếp độ chúng sanh thôi. Và thưa quý vị, lại nữa, Đức Phật Ngài còn biết rõ cái thời nào là cái thời Chanapada Charika Kalo, là thời nào là thời vua. Hành quốc độ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Đức Thầy, dạ con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ để quý chư tôn thiền đức tăng thì kính chào quý vị thượng tọa tuệ siêu gặp trục trặc dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô. Alo. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. quý vị. Dạ, có nghe được. Dạ, hồi nãy cùng đã ban giáo quý vị, không biết sư phụ từ siêu đã vào chưa? Dạ, chưa có vào. Hình như đường nét vậy và room cũng vậy, room của chúng ta có người nghe được rõ, có người nghe không có rõ, không biết là tại sao.
Dạ Nam Mô Đức Tha dạ. Con nguồn đức hạnh, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị em. À, không biết bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Hồi nãy Đại Đức Pháp Tín cầm mic mà chúng con nghe rất là rõ nhưng mà bị gián đoạn. Phật bây giờ không có nghe được Đại Đức nữa. Chúng con kính thỉnh sư Từ Bi điền khuyết cho thượng tọa Tuệ Siêu trong thời gian gặp. Dạ con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi cầm mic trở lại và Nam Mô Bích Tha giá.
Nam Mô Bụt Thầy nha. Bây giờ quý vị có nghe lại được chúng tôi rồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta gặp trục trặc không phải là do đường truyền cá nhân, mà là do cái sự biết của Bạn Thoát. Nó vừa báo cho chúng tôi như vậy. Nhưng mà như vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cho xong cái phần năm cái pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi nãy chúng tôi đã trình bày xong về cái pháp mà gọi là tri thời của bậc Chánh Đẳng Giác, là biết rõ thời nào là thời nên tịnh cư, thời nào là thời nên nhập thiền, thời nào là thời thuyết pháp, thời nào là thời phải đi du hành quốc độ để cảm hóa chúng sanh. Rồi bây giờ đến cái điều thứ tư, đến cái điều thứ tư được gọi là mắt tanh nhu. Những mắt tanh nhu ở đây đó tức là tri độ. Chữ tri độ nếu mà nói về chữ Lưu Vương đó thì cái chữ mắt tanh nhu là biết nhà đức vua chữ Lưu Vương biết độ lượng, độ lượng về những cái hình phạt đối với người mà phạm tội. Còn đối với chánh đẳng chánh giác thì cái mắt tanh nhu ở đây là ngài biết tiết độ trong cái việc thọ nhận và Thọ Dụng Patit Cả Patit Phù Gác Mắt Tăng Cha Nà Tí. Ở trong Chất Tu Xuất Bách Chà Dê Xuất, trong bốn món vật dụng là y phục, vật thực, sàn tọa và dược phẩm, Ngài luôn luôn Ngài biết tiết độ ở trong cái sự thọ nhận cho vừa phải. Và Ngài cũng đặt ra cái, Ngài cũng quy định cái đường lực cho vị tỳ kheo là khi mà đi bát không nên thọ dụng đầy tràn miệng bát, vừa đủ để đậy nắp bát lại chứ không nên vung tràn lên, phải tiết độ như thế. Còn như y phục, Đức Phật Ngài cũng dạy cho các vị tỳ kheo phải biết tiết độ và trong cái việc mà thọ nhận và thọ dụng y phục, chỉ mặc đủ tâm y thôi, tức là y nội với trái tăng và lê, chớ ăn đà hội quốc đà la tăng sang tăng và lê, chứ không có nên cất giữ y dư quá nhiều. Rồi thọ dụng sàn tọa cũng như vậy, những trú xứ liêu cốc cất cho nhỏ vừa phải để ở thôi, chứ không có cất lớn cất rộng. Rồi thọ dụng ở trong cái vấn đề mà thực phẩm thuốc trị bệnh, khi nào bệnh thì mới dùng, còn không bệnh thì thôi, không có làm khó khăn cho cái người cấp dưỡng. Đó là cái cách mà tiến độ của các vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật và chính bản thân của Ngài cũng vậy. Mặc dù là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có nhiều vị vua là đệ tử, có nhiều vị quan là đệ tử, có nhiều vị Bà-la-môn gia chủ là đệ tử cúng dường Ngài, nhưng mà không bao giờ Đức Phật Ngài thọ nhận thêm, không bao giờ Ngài thọ nhận thêm, vừa đủ thì thôi. Cái đó là cái sự tiết độ của vị chánh đẳng chánh giác. Và cái điều cuối cùng gọi là Parisanyu, là Đức Thế Tôn Ngài có một cái điểm rất đặc biệt là về cái ngôn ngữ. Ngài dùng ngôn ngữ không phải là cái ngôn ngữ quá khó khăn hay là quá giản dị. Nếu mà dùng cái ngôn ngữ mà thuộc về thổ ngữ đó, thì như vậy, thổ ngữ hay địa phương ngữ, như vậy thì các vị vua chúa, các vị bà la môn học cao hiểu rộng, họ có trình độ hay họ có giai cấp cao quốc độ, thì họ sẽ khinh thường cái pháp của Ngài. Còn nếu mà Ngài dùng cái ngôn ngữ của vua chúa, ngôn ngữ của kinh Veda của các bà la môn để Ngài thuyết giảng, thì như vậy dân chúng, cái giới bình dân như là cái giới thương gia gia chủ hay là cái giới nô lệ, họ nghe họ không hiểu gì hết. Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta, khi mà lên thuyết pháp mà dùng những cái từ Hán Việt nhiều thì người ta sẽ không hiểu gì hết. Do đó cho nên thuyết pháp phải tùy theo cơ hội chúng. Đức Phật này thuyết pháp này tùy theo cơ hội chúng. Trước khi đến á, hội chúng Ngài ngồi, Ngài quan sát, Ngài biết rõ đây là hội chúng Sát Đế Lị Ayang Parisa Khatiya Parisa, thì Ngài sẽ thuyết pháp vừa với trình độ của cái hội chúng Sát Đế Lị. Đây là hội chúng Bà La Môn thì Ngài thuyết pháp vừa trình độ của hội chúng Bà La Môn. Đây là hội chúng của các vị gia chủ thường dân thì Ngài sẽ thuyết pháp vừa với trình độ của họ. Đây là cái hội chúng thuộc về cái giới nô lệ thì Ngài sẽ thuyết pháp vừa với trình độ của họ. Khi Ngài gặp cái hội chúng sa môn ngoại đạo thì Ngài thuyết pháp vừa với trình độ của họ. Như vậy thì Ngài tùy theo cái hội chúng mà Ngài thuyết giảng. Và cái ngôn từ Ngài sử dụng là cái ngôn từ phổ thông cho cả bốn giai cấp xã hội thời bây giờ. Dầu cho cái giai cấp Sắc Đế Lị nghe cũng được, nghe cũng hiểu, và họ cũng rất là trân quý cái ngôn từ đó. Cái hội chúng Bà La Môn nghe cũng được, nghe cũng hiểu. Cái hội chúng thương gia chợ chủ nghe cũng hiểu. Cái hội chúng Sắc Đế Lị, hội chúng cùng đinh nô lệ nghe cũng hiểu. Có một loại ngôn ngữ mà Đức Phật Ngài sử dụng đó, tức là ngôn ngữ Makati. Cái xứ Makati là ngôn ngữ của cái xứ Makatha, Makiddha. mà ở tại xứ Ma Kỳ Đà là một một trong 16 cái xứ lớn ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và nơi đó như là một trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, nơi đó tiếp cận với đủ cái nền văn hóa của các cái xứ từ ở phương xa họ đi đến, họ tập trung ở đó. Và do đó cho nên họ có một cái lợi ngôn ngữ đặc biệt của xứ này là dùng để giao dịch với nhau. Vì vậy cho nên cái ngôn ngữ này Đức Phật Ngài sử dụng để Ngài thuyết pháp. Thường thường ở mấy quốc độ lớn họ có cái lợi ngôn ngữ chung, chẳng hạn như là ở bên Trung Hoa, mặc dù tiếng Tiều, tiếng Hẹ, tiếng Quảng Đông viết thì giống nhau nhưng mà họ nói thì khác nhau, không ai hiểu ai hết. Thế là họ có một cái tiếng bạch thoại hay là tiếng phổ thông đó, họ có một cái thứ tiếng phổ thông là ai học trường lớp ra cũng phải biết cái tiếng đó, cái tiếng đó sử dụng chung á. Thì Đức Phật Ngài ở bên Ấn Độ Ngài sử dụng tiếng Marathi để mà Ngài thuyết pháp. Và tiếng Marathi sau này Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái Mulaphasa, tức là cái ngôn ngữ gốc của các vị tỳ kheo. Do đó Đức Phật Ngài mới dạy rằng, ở trong luật Đức Phật Ngài có dạy rằng các vị tỳ kheo hãy dùng cái ngôn ngữ Mulaphasa, tức là cái ngôn ngữ Phật Makathi đó, để mà thuyết pháp, mà giảng đạo, giảng giải Phật ngôn. Nếu mà ai dùng cái ngôn ngữ khác để nói Phật ngôn thì sẽ phạm tội tắc ác. Bởi vậy tiếng Makathi đó sau này Chư Tăng ở các xứ Phật giáo Theravada đều sử dụng ngôn.
Dạ, alo, quý vị có nghe được âm thanh không? Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tam Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Phật do con đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, có lẽ đường nét của chúng ta nó hơi trục trặc tí xíu. Ăn qua đó thì Thượng Tọa Tỳ Siêu đã thuyết giảng cho chúng ta, đã thuyết giảng cho chúng ta một cái thần pháp lúc đầu thì rất là trọn vẹn. Chắc chúng tôi nghĩ rằng là hôm nay sao kỳ quá, đang nhập tâm nói nhưng mà mấy vị nói nghe không liên tục, và bây giờ hết nghe rồi. Bây giờ quý vị được chưa, nghe rõ? Và chúng tôi nhập thiền thôi. Alo, alo, quý vị nghe được chưa? Có lẽ như vậy nè, chắc nét nó hư, nó cứ hư từ ở cái nick của người này đến nick của người. Lúc được lúc không. Hô hô xích anicca xích nguồn đức hạnh, chưa có ai mà hết vậy quý vị. Alo. Giờ này đóng room mở lại rồi. Đóng room mở lại rồi, đâu có ai vào. Giờ này coi vậy chứ 60 người, nhưng mà cũng hết 30 người nhập thiền rồi. Nếu mà đóng room. Có hai người. Nãy giờ có hai người nghe nè. Ba người nghe. Bây giờ để hỏi đến các vị giảng sư. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân. Con không biết nhị vị giảng sư có nghe rõ được âm thanh của con không vậy? Con đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng. Nghe hơi rõ rồi, có lúc rõ lúc không rồi. Bây giờ nghe tạm được. Dạ, sa thú. Bây giờ thì ở trong câu thảo luận số 1 này thì con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Ở trong câu đầu tiên này thì con thấy dựa theo cái bài pháp này, cái vị chuyển luân thánh hương á, thì có thành tựu được năm cái pháp như bài học ngày hôm nay đó, thì sẽ chặn được những cái người thù địch. Có nghĩa là những người thù địch không làm gì được cái vị chuyển luân thánh hương. Vậy thì con muốn hỏi rằng á, đối với một người cư sĩ hoặc là một người Phật tử đó mà hành trì 2 đến 3 pháp, có nghĩa là biết nghĩa hoặc là biết pháp hoặc là biết vừa phải vân vân, thì như vậy á, có ngăn chặn được những cái người thù địch với mình hay không? Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận giùm con câu số 1.
Dạ, Nam Mô Bất Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chính. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong hương. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay thật sự cái đường nó thất bại quá, nghe cũng không được gì, từ tòa tòa xuyên thì cũng té lên té xuống. Dạ, thì hy vọng luận viện là tốt để chúng tôi sẽ thảo luận cho được cái cọc số 1 này. Sợ nửa chừng là nó bị rớt nữa đây. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay đó chúng ta học qua cái bài gọi là cái pháp của vị chư chuyển luân thánh vương đó. Thì bây giờ là mình thấy rằng với một người mà họ biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời, là biết hội chúng, thì những cái điều đó nó rất hữu ích, như là di chuyển luân thánh vương có được những cái pháp đó. Nếu như một người mà cư sĩ đó, thì chúng ta nếu như chúng ta biết được những cái điều này đó, thì thật sự ra cũng là nó để hạn chế những cái sự oán thù hay là đối với những người khác có cái quan trái. Như cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu đó, tức là họ có những người đó, ví dụ như bây giờ mình biết rằng mình đi đứng nó mình làm cái gì nó cũng hợp thời, phải lúc phải nói, phải lúc nên làm thì làm. Rồi như là một người mà biết dịch pháp, biết pháp tức là mình biết lẽ phải của nó, và mình biết lẽ phải. Nhiều người cư sĩ thì mình cứ sống chân chánh theo một pháp gì đó, theo pháp của Đức Phật, mình sống đứng đắn như là một người Phật tử thuần thành chân chánh, như là một người Phật tử chân chánh. Mình sống có giới hạnh, mình sống biết khiêm tốn, mình sống biết hòa nhã, hoặc là mình sống biết những cái sự tri túc vân vân. Thì những cái điều mà mình có sống như vậy là mình sống bằng pháp, tức là mình hiểu pháp, mình trì pháp. Thì thật sự ra thì với những người mà bậc trí đó, thì họ thấy những cái điều mình làm họ rất là hoan nghênh, rất là hoan hỷ và rất là tán thán. Nhưng mà có những người đó thì chúng ta thấy rằng với cái người mà tà kiến lệch lạc, hay là những người mà có cái tư tưởng chống đối đó, thì chưa chắc là họ thấy những cái điều tốt mà mình làm lại là họ hoan nghênh. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà mình sống đi đứng hợp thời, mình sống đúng pháp, mình biết vừa chừng vừa phải, tức là biết độ lượng trong những cái sinh hoạt của mình độ lượng với những người chung quanh, mình độ lượng với những cái gì mà mình cần nói cần làm, ví dụ như vậy, thì những cái pháp đó nó làm cho cái người đó nó sống một cái đời sống rất là an lạc, rất là an lạc. Tuy nhiên thì thật sự ra thì nếu mà vô chuyển luân thánh vương có được những cái pháp đó, thì rõ ràng là vô chuyển luân thánh vương có được những cái ưu thắng, cái ưu thắng mà không có những cái sự quan trái hù với ai, là cái quy lực của vô chuyển luân thánh vương. Còn đối với một người cư sĩ chúng ta, với một người bình thường, thì mình sống một cái đời sống chánh hạnh, mình biết pháp, hiểu pháp, và mình đi đứng, mình nói năng, hay là mình sinh hoạt, mình biết thời, biết hội chúng, những cái nào cần nói, cần làm. Ví dụ như là mình đi đến cái hội chúng mà người ta ở một cái tư tưởng khác đó, cái tôn giáo tín ngưỡng khác đó, thì mình biết cái hội chúng đó như vậy thì mình cũng không phải là mình bày tỏ cái, mình nói cái quan điểm hoặc cái niềm tin của mình ở chỗ đó, thì mình nói đó thì có lẽ là nó bị chói đi, và do vậy thì nó cũng không có tốt lắm. Nhưng mà một người mà sống có chánh hạnh cũng là một cái phần nhờ mình sống đúng pháp, mình hiểu pháp là mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được những điều gì cần thiết để mình làm, những điều gì không cần thiết thì mình tránh, mình biết rõ được như vậy. Do mình biết được cái nhân mà mình làm, và mình biết cái quả, hậu quả nó như thế nào, thì mình biết lường được những điều đó, thì có lẽ là cũng được hạn chế đi những cái sự mưu thù quán thù nào đó với một người nào đó một chút quá thù. Nhưng mà cũng không hẳn, không hẳn là mình sống ở trong một cái môi trường mà môi trường đó nếu có cái người mà họ chống đối, cái người mà họ tà kiến, cái người mà họ là họ không có niềm tin đối với nhân quả, không có niềm tin trong tam bảo, thì chưa chắc là thấy họ làm được điều tốt, thấy mình làm được điều tốt là họ hoan nghênh. Đó là những cái điều mà chúng tôi thấy như vậy. Cho nên là chính là mình sống được, nếu một người cư sĩ mình sống được chánh hạnh, tức là mình sống đúng pháp, mà mình sống đúng pháp là giúp cho mình được an lạc ngay trong đời sống hiện tại. Hay là mình sống đúng pháp cũng có nghĩa là mình giúp cho những người chung quanh của mình có được sự an lạc nhờ sự cộng hưởng mà mình đã làm được. Và mình làm được cái gì, mình mát mẻ, mình khởi tâm từ, mình sống nhân hòa, hay là mình sống có một cái sự hòa nhã, thuận, nhã nhặn đối với người khác, có cái sự thân thiện đối với người khác, thì có lẽ là trong cái lòng của họ có thiện cảm đối với mình, thiện cảm đối với mình. Hay là trong lòng của họ biết là mình sống có một đời sống chân chánh, đời sống chân chánh như vậy thì có cái niềm tin hơn. Do vậy thì cũng không phải gì có thể là làm giảm bớt đi những cái sự quán thù, nhưng mà có thể là không thể như một người mà sống như vậy, không hẳn là họ không có sự quán thù từ người khác trộn cột quan trái, chứ không hẳn là do mình. Đó là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý mà để có tính vừa nêu cái câu số 1. Bây giờ thì không biết quý vị còn nghe rõ không, kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại.
Dạ, sa thú câu thảo luận vừa rồi của đại đức Phật Tăng, vừa sa thú đại đức Phật Tăng đã thảo luận giúp cho Trung, và sa thú nữa là âm thanh của Bánh Hót bây giờ đã trở lại rồi, đã được tốt lại rồi. Do đó thì ngay cả chúng tôi cũng mừng, và những vị Phật tử cũng rất là mừng. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 2 với Đại Đức Pháp Đăng. Và con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, không biết bây giờ Đại Đức nghe được tốt, được ổn định chưa? Mong rằng già xa thú con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Kính bạch Đại Đức, ở trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái vị chuyển Luân Thích Vương, hoặc là những cái vị vua mà hành trì đúng pháp, thì cái điều này thì ở đây con có một cái ý nghĩ rằng nếu mà cái vị vua, vị đứng đầu cái quốc độ đó, người ta hành trì đúng pháp, nhưng mà những người dân ở trong quốc độ đó không có hành trì đúng pháp, thì điều đó nó có sẽ ảnh hưởng gì hay không? Nó có ảnh hưởng đến cái quốc độ đó hay không? Hay là vị vua đó có bị ảnh hưởng gì hay không? Con xin kính thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận những vấn đề này. Đã một bức thà giá.
Nếu mình nói và căn cứ theo cái bài học này, nếu một vị vua mà hành trì năm cái pháp, thì cái người dân trong quốc độ nó không hành trì những cái pháp đó thì có ảnh hưởng gì không? Thì mình thấy rất là rõ ràng nó có thể ảnh hưởng. Bởi vì ví dụ như một cái vị vua đó là mà triển khai những cái pháp lệnh hoặc là những cái điều lệ hay những cái luật lệ đó thì dân chúng nó phải 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 học và phải am tường. À, thành ra chúng ta thấy một cái vị chuyển lên thánh vương mà nếu mà vị đó đó là một cái người mà hiểu pháp đó, à, một cái người mà hiểu pháp hiểu nghĩa rồi biết biết vừa phải biết thời và biết hội chúng đó thì những cái người dân ở trong đó ít nhiều gì họ cũng có là lãnh hội được. À, nên nếu mình nói rằng á, một cái vị vua ở một cái quốc độ mà triển khai những cái pháp lệnh hay là những cái luật lệ đó thì dân chúng đó là phải thực hành theo. À, vì nếu mà cái không phải chỉ áp dụng cho một mình đức vua, bởi vì quý vị thấy giống như là cái câu của ông Bà La Môn khi ông nói đó, có nghĩa là Đức Thế Tôn về thuyết pháp rồi bây giờ ngài giác ngộ rồi bây giờ ngài tự cột lại nữa thì đức vua lúc bây giờ đức Phật ngài bị thí dụ cho cái vị Bà La Môn đó đó, vị đó nói rằng ai đời mở cái dây này rồi lại cột sợi dây khác. À, thì lúc bây giờ ngài mới ra cái hình ảnh thí dụ một vị vua đó ở trong cái vương quốc đó rồi mọi người nói rằng những cái gì để cho mình vị vua đó hưởng rồi không có cho người nào hưởng hết thì như vậy thì có làm tổn hại không? À, thật sự thì lúc bây giờ cái gì đó họ trả lời là có tổn hại. À, tại vì sao? Vì những cái gì tốt đẹp mà vua thực hành đó, thì cái người dân cũng phải thực hành. À, cũng giống như cái gì tốt đẹp mà vua hưởng mình đó, dân không có hưởng như vậy đó, thì dân quá thiệt thòi. À, và dân cũng không có thể nào mà trở thành tốt đẹp được. Nếu mình nói rằng những cái pháp đó là những cái pháp biết nghĩa, biết pháp, biết thời, là những cái pháp mà trở thành người trí đó, thì vua là người trí đó, thì dân chúng cũng ít nhiều cũng phải ảnh hưởng, cũng áp dụng được không 10% thì cũng phải 5%. À, thì như vậy thì giống như chúng ta thấy gọi là mình nói rằng cha làm thầy mà con đốt sách vậy. Nếu mà cha mà làm thầy con đốt sách đó, đó là một cái tủi nhục của người cha. À, thì cũng như vậy nếu mà nói đến Đức Phật là một cái bậc đạo sư mà ngài chuyển luân bát chánh đạo và ngài nói đến cái kiếp ngài làm vua mắt khá vậy đó, ngài tìm ra được bốn vô lượng tâm rồi bốn muôn 8.000 vị sanh về cõi trời, vua Nam Mi là cái người cuối cùng và ngài khuyên rằng sau này bát chánh đạo đó đừng các ngươi đừng làm cái người mà gọi là cái người cuối, cái người thừa tự cuối cùng mà phải chuyển chuyển cái bánh xe pháp đó là bát chánh đạo để thấm nhuần cho mọi người. Thì chúng ta thấy một cái lời mà Đức Phật này dạy thì vua chuyển luân cũng có cái tâm vì vua lịch chuyển luân thì thánh vương thì quý vị biết rằng vị đó thực hành những cái pháp mà mang lại cái lợi ích cho người thì khi mà người ta thực hành thì người ta mới sanh về cõi trời được. À, bởi quý vị biết một cái vị vua chuyển luân thánh vương đó là một cái vị Phật tương lai. À, nên những cái vị đó mà làm mà thực hành những cái pháp nào á, thì những cái pháp đó luôn luôn á, là những cái pháp mà làm cho người ta sanh về trời người. À, thành ra quý vị thấy một cái vị vua chuyển lên thánh vương á, thì trong kinh gọi là nếu mà vị vua chuyển lên thánh vương đầu tiên á, thì vị đó sẽ là một cái vị Phật tổ tương lai. Như vậy thì quý vị thấy nếu mà là một vị Phật tổ đó, thì ngài hành á, vì lợi mình là lợi chúng sanh lợi quyến thuộc. À, nên những cái pháp mà của vị chuyển luân thánh vương đó thì cái pháp đó nó làm hiểu nghĩa hiểu pháp biết nghĩa biết vừa phải biết thời biết hội chúng đó thì mình cũng nhìn thấy một cái người mà vào trong cái cuộc họp mà vậy đó hay là quần thần mà ở trong cái cuộc họp của đức vua vậy một người cũng phải nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình rồi có ý kiến đó nhưng mình có ý kiến đó, thì cũng vừa chừng thôi. À, vừa chừng mình biết cái cách trình bày cái ý kiến của mình làm sao mà gọi là đúng pháp mà đúng theo cái nghĩa và cũng cũng vừa với cái hội chúng và cũng với cái thời gian cũng phải có bởi quý vị thấy những cái pháp này mình nói chung đó là mình giống như là bây giờ mình thuyết pháp giảng đạo hay mình nói một cái câu chuyện gì đó mình biết cái câu chuyện đó là mình biết pháp rồi mình biết cái câu chuyện nó có cái nghĩa gì hay đó, là gọi là biết nghĩa. À, rồi biết vừa phải là mình kể cái câu chuyện đó làm sao cho vừa phải rồi mình biết cái thời nào đó là người ta có thể ngồi nghe ví dụ buổi chiều người ta ăn cơm rồi ta ngồi nghe hoặc là buổi sáng người ta làm mệt rồi ta ngồi nghe chút xíu thì lúc bây giờ gọi là biết thời chứ còn nếu mà người ta đang làm mà mình kể chuyện đó thì cũng gọi là không biết thời rồi biết cái hội chúng mình kể cái câu chuyện này ở trong cái hội chúng này mình thấy một cái người mà kể đó họ thu hút được cái hội chúng thì quý vị thấy những cái điều này là họ có mình đừng đừng nói một cái người mà kể một câu chuyện thôi á, thì nó cũng có những cái điều liên quan, cũng có cái pháp, cũng có cái nghĩa, cũng biết cái thời và biết cái hội chúng, chứ cũng biết vừa phải, chứ không phải là kể câu chuyện đó mà cái câu chuyện nó quá lê thê lết hết, thì cái đó cũng gọi là không có thành thành công trong cái kể chuyện. Thì quý vị thấy một cái vị vua đó mà thực hành những cái pháp này đó, là cái vị vua đó nó cũng biết thời nào và nên nói, thời nào là nên ban hành những cái luật lệ, ban hành vào thời nào, ví dụ chúng ta thấy, hoặc là cái hội chúng đó đó là cái hội chúng nào mình phải nói chuyện dùng văn nghĩa như thế nào, dùng pháp dùng nghĩa như thế nào để cái hội chúng lãnh hội, thì vị vua đó cũng phải biết. Và thường thường quý vị biết rằng một cái người mà sống ở trong gia đình hay là sống ở trong một cái đoàn thể đó, thì ít nhiều đó họ cũng phải có những cái điều này. Có ít nhiều vì họ sống họ sẽ kinh nghiệm theo cái thời gian mà làm cho họ hoàn thiện cái trí tuệ, hoặc là hoàn thiện cái lối sống của họ, hoặc là hoàn thiện cái những cái ý kiến, hoặc là hoàn thiện cái cách mà trình bày, họ phải hoàn thiện. Khi mà họ từng tự thì họ theo dõi, họ suy xét riết thì họ sẽ hiểu được điều này. Và điều mà vua chuyển lương tánh vương mà thực hành đó, thì luôn luôn quý vị thấy đó, vua chuyển lương tánh vương thực hành đó là vì lợi ích cho vua và vì lợi ích cho chúng sanh. Có nghĩa là do thần dân của mình đó, thì vua chuyển lên thánh vương đó là thực hành những cái pháp đó. Và cái pháp đó thì vua không phải mà không có nói, không có trình bày, không có giảng nghĩa giảng pháp, vì vua phải nói, phải trình bày giảng nghĩa giảng pháp đó, thì vua cũng biết cái hội chúng, cũng biết cái thời gian, cũng biết những cái điều nào trình bày vừa chừng nó vừa phải, và trong cái hội chúng này lãnh hội được. Thì quý vị thấy những cái vị quan là những người thừa kế cái đế nghiệp, hoặc là thừa hành những cái luật lệ của đức vua rồi để ban hành. Chứ thường thường chúng ta thấy đâu phải là vua làm, đi đâu cũng phải là vua làm. Những cái tôi thần đó, là những cái cận thần đó, họ đi làm những cái việc đó. Và vua cũng biết giao cho những cái cận thần nào làm được những cái việc này. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy biết những cái vị quan, những cái vị cận thần, hay là những cái vị mà thuyết trình trước đám đông này cái nọ đó, thì họ cũng biết cái cách để họ trình bày. Và năm cái điều này khi mà chúng ta nói đó, thì với cái nghĩa cái pháp cao thượng đó, với cái nghĩa cái pháp mà gọi là vừa vừa và thấp thấp đó, thì tùy theo cái người, mỗi người họ lãnh hội được cái sâu xa hoàn thiện toàn diện. Nhưng mà có nhiều người thì họ lãnh hội được một phần, một nửa, hay là một phần ba của cái pháp cái nghĩa đó, và họ cũng biết cái cách để trình bày những cái phần đó. Thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà nói rằng á, vua mà hành trì cái pháp này mà dân trong quốc độ không hành trì, điều này không có. Chúng ta thấy vua Asoka đó đem những cái điều hành trì như là năm pháp nó trở thành những cái luật lệ của vua. Có nghĩa là người ta không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nó trở thành những cái luật lệ mà người nào làm như vậy là phạm tội. Nên tất cả những cái người dân ở trong cái xứ vua, họ đều biết giữ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thực hành những cái dương pháp, mà họ biết cái pháp đó là mang lại cái bạch pháp, mang lại cái bạch quả đó. Thì những vị vua đó thường thường áp dụng vào giống như là cái luật lệ của đất nước, của xã hội vậy đó, phải thực hành theo. Nên quý vị thấy vua Asoka là lấy năm cái điều học giới đó là sống tiêu chí, giống như là một cái luật lệ của xã hội vậy đó, là người ta lại không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì như vậy thì quý vị thấy vua Asoka không phải là một vị lựa chuyển lên thánh vương, nhưng mà rồi thần dân cũng phải áp dụng mà những cái điều đó theo những cái luật lệ mà phải làm như vậy. Nếu người nào không làm như vậy thì người ta sẽ trình với vua, và mọi người có cái chắc chắn cái quyền lực đó, họ bắt bớ những cái người này và họ đem cho vua, hoặc là họ tự xử theo cái luật pháp của vua ban hành. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó là ít nhiều đó là nó sẽ đến với cái người dân, và ngược lại cái người dân nào mà không có thực hành thì sẽ bị hành phạt theo cái luật lệ mà ngược lại với cái ý chỉ của vua. Thì thành ra chúng ta thấy điều này nó có nên nó ít nhiều gì cái người dân sống ở trong cái quốc độ đó thì họ hành trì, nếu mà họ không hành trì đó thì họ sẽ bị luật pháp chế tài, vì những cái điều đó là những y như những cái pháp luật của đức vua ban hành vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính, cái câu hỏi số 2 thì Pháp Đăng xin chia sẻ với bấy nhiêu lời trình bày như vậy. Bây giờ thì có thấy có thượng tọa Đại Siêu vào, nếu mà thượng tọa có muốn trình bày gì thêm thì tỉnh thượng tọa bây giờ, thì mời đại đức Pháp Tính trở lại.
Sa thú con kính tri ân đến đại đức Bạch Đăng đã thảo luận cậu vừa rồi. Bây giờ thì con rất là vui mừng khi thấy sư phụ Tịch Siêu đã trở lại. Kính thưa quý vị, lúc nãy thì chúng con lắng nghe sư phụ thuyết giảng bài học ngày hôm nay, nhưng mà con cũng chưa, hồi nãy con chưa nghe cái đoạn nào nói về mình là thành tựu những cái pháp nào để mà trở thành một bậc chuyển luân thanh vương. Thì thật sự là con biết rằng ở trong cái cuộc đời này, con người thì muốn chứng đắc được đạo quả a la hán thánh đạo, a la hán thánh quả, có người cũng muốn sanh về làm chư thiên. Và ngày hôm nay đó thì học bài kinh này, chắc con nghĩ rằng cũng có người muốn trước khi đắc được đạo quả cũng một hai lần gì đó được làm chuyển luân thanh vương. Do vậy thì con mới đặt cái câu hỏi này, con muốn thỉnh sư phụ giảng giải giùm do mình thành tựu những cái pháp nào để một con người có thể trở thành một vị chuyển luân thánh vương. Và con xin thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy giả.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ xin cảm ơn quý vị. Từ nãy giờ chúng tôi phải download cái chương trình mới. Chương trình cũ quá, cái tốc độ nó bị trục trặc. Ở đây thưa quý vị, thực tình thì cái pháp thực hành cái hạnh gì để trở thành Phật, trở thành bậc chánh đẳng giác thì chúng tôi thấy ở trong cái điển chúng tôi biết, nhưng mà thành tựu cái pháp mà để trở thành một vị chúng lưu vương đó, thì ở trong kinh điển Đức Phật này thuyết là giải rác ở chỗ này ở chỗ kia. Chúng tôi có biết được một cái pháp mà để trở thành thi chủ đích thích, cái pháp để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác vân vân, những pháp mà chúng tôi biết. Nhưng mà cái sự thành tựu những cái pháp nào để trở thành vị chủ lưu vương, thú thật là chúng tôi không có đọc thấy. Có lẽ là trong kinh điển quá nhiều, và những cái điểm này chúng tôi cũng không có cần quan tâm đến, cho nên không biết là đại đức Pháp Tính khi mà nêu ra cái câu thảo luận này đó, đại đức Pháp Tính có suy nghĩ gì để mà đặt ra cái câu hỏi đó, hay là để Đức cả tìm gặp ở trong kinh điển thì để Đức Quan Hỷ, để Đức chia sẻ với họ chúng. Xin thỉnh Đức Pháp Tính.
Dạ, con kính bạch sư phụ. Cái điều này thật sự thì con chưa có đọc thấy ở đâu, do con suy tư thôi, do con suy nghĩ thôi, chứ con chưa có đọc được cái điều này ở đâu. Tại vì con nhớ có một lần Đại Đức Ananda có tán thán Đức Phật. Tán thán Đức Phật thì có cái vị nào nói như thế nào đó, thì Đức Phật nói nếu mà Ananda đó mà không có trở thành bậc A La Hán, không có chấm dứt sanh tử luân hồi đó, thì có nhiều sẽ có nhiều kiếp sẽ làm chuyển luân thanh vương. Vì căn cứ vào cái điều đó thì con suy tư, con nghĩ rằng những cái pháp mà nói về thật hạnh phúc đó, làm cho cái chúng sanh đó thực hành thành trở thành cái vị chư thiên của trời, hoặc là sanh lại làm người tốt hơn, hoặc là có thể chứng đắc được trở thành bậc thánh vân vân. Nhưng mà đối với con thì con cũng nghĩ như vậy thôi, chứ con cũng chưa có gặp những cái pháp nào mà để thành tựu. Nếu mà theo sư phụ nói như vậy thì con nghĩ rằng là sẽ tiếp theo cái phần thảo luận này với cái câu số 3. Tại vì cái câu số 3 thì nó cũng liên quan ở trong bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay nó thì thật sự ra không biết làm sao mà con thấy vị chuyển lương thánh vương á, có xe báo, vòi báo, có cư sĩ báo vân vân, con thấy cũng thích, thành ra tự nhiên con có khuynh hướng hỏi về cái vị chuyển lương thánh vương không à. Vậy thì câu số 3 ở đây con thỉnh sư phụ quan hỷ tiếp tục dùm chúng con. Chúng con muốn hỏi rằng nếu mà thiếu một trong năm chi phần á, thì có thể gọi thì có thể gọi là chúng phải trở thành gọi là một vị chuyển luân thánh vương không? Nếu ở trong bài học ngày hôm nay thì có năm pháp được gọi là vị chuyển luân thánh vương, vậy thì bây giờ nếu thiếu một trong năm pháp đó, thì có thể gọi là một vị chuyển luân thánh vương hay không? Và con sẽ kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận tiếp dùm câu quả này. Nam mô Bụt Thầy.
Là một thầy già. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, năm pháp mà Đức Thế Tôn thuyết ở đây là những cái pháp của bậc hiền trí, gọi là và đi tá thầm má. Là một vị chuyển lương vương hay một vị chánh đẳng giác thì ngài có đủ cả, phải đủ cả năm pháp đó. Nếu như thiếu một hoặc hai trong năm pháp này thì người ấy chỉ đáng được gọi là bậc hiền triết thôi, chứ không phải là bậc chuyển lưu vương. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời tóm tắt cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần bản kinh. Bản kinh ngày hôm nay đó thì được nói về trong một quốc gia bị tàn phá bởi thiên tai, một nhà sư Thái quảng bá việc bảo vệ môi trường. Bản tin này thì được Sip Như Quang dịch, số 3005. Vậy thì bản tin này giờ đây thì xin kính mời Phật tử Lan Gia Nguyệt hãy trình bày bản tin này cho đại chúng trong rung được nghe. Nam mô Bụt Thầy.
thầy giáo, dạ con xin tự sám hối. Dạ con xin được đọc lại bản tin. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc lại được bản tin vì hình như Xích Lan và Nguyệt không có đọc được. Dạ bản tin 3005 như Quang Dịnh. Trong một quốc gia bị tàn phá bởi thiên tai, một nhà sư Thái quảng bá việc bảo vệ môi trường. Faisal Visalia, 55 tuổi, theo học tại một trường công giáo và tốt nghiệp ngành mỹ thuật. Một trong những môn sư giảng dạy là cải thiện đất vàng, ngăn ngừa thiên tai. Sư đã sáng tác hơn 150 quyển sách, một số chuyên về bệnh tật và chết trong thanh thản. Bangkok, Thái Lan, ngày 9 tháng 3 năm 2012, tại Thái Lan, vùng đất bị tàn phá bởi thiên tai, gây ra sự suy kém về kinh tế quốc gia và dân số. Không có gì là bất thường khi Chư Tăng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và đất đai. Một trong các vị là Đại Đức Visalia, vị trụ trì 55 tuổi của ngôi chùa Mahawan Sukathao tại một tỉnh ở phía đông bắc của Chai Giang Phùng, một khu vực theo tiếng Sanskrit có nghĩa là đất của chiến thắng. Vùng này được thành lập bởi một nhóm người Lào tại vùng đất phối hợp giữa rừng rập và thôn làng này. Sư Visalia đã giảng dạy về giác ngộ. Trong những năm theo học tại trường Assumption High School dưới sự dìu dắt của tổ chức Brother of Saint Gabriel, tổ chức điều hành tại trường Assumption, chủ thích của người dịch, sư ghi danh theo học ngành mỹ thuật và tham gia các sinh hoạt của nhóm sinh viên, hội họp về tôn giáo và nghiên cứu sâu về thiền tại chùa Sa Lam Nai, Thái Lan. Trong hạ đầu tiên, sư đã muốn có kinh nghiệm về trạng thái tâm an tịnh và tìm ý nghĩa của đời sống. Như việc thường xảy ra trong Phật giáo, sư Faisal muốn làm tu sĩ trong một khoảng thời gian giới hạn từ một tháng đến một năm, nhưng sư đã làm tu sĩ 3 năm. Và cuối cùng sự lựa chọn đó là trở thành sứ mạng của một sư trong hơn 28 năm qua. Sư đã gặp gỡ dân làng, dạy họ giáo pháp, làm vững mạnh đạo đức trong xã hội và tìm sự an bình cho tâm, nhất là đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đương đầu với bệnh tật và những ai phải chăm sóc cho thân nhân mang những chứng bệnh ngặt nghèo. Về đề tài này, sư đã viết nhiều sách và đang quảng bá dự án Một Cái Chết Thanh Thản. Nhưng quan trọng hơn, sư Faisal Visalia đã cống hiến cuộc đời mình để bảo vệ thiên nhiên và môi trường bằng cách sống tại thành phố Chai Giang Phùng, nơi có 4 công viên quốc gia đặc trưng của rừng mưa. Sư đã hợp tác với phòng lâm nghiệp hoàng gia trong việc bảo vệ rừng và môi trường, khởi xướng nhiều dự án, với dự án đầu tiên là rừng của Assumption, đặt theo tên ngôi trường sư đã theo học. Tiếp theo dự án đầu tiên này là nhiều dự án khác, chẳng hạn như lễ hội Phật giáo Thopatpa, gây quỹ hỗ trợ cho các cuộc vận động. Sư nhấn mạnh rằng sự không ổn định về thời tiết và lục lội đã phá hủy rừng trong cùng lúc, cần có một chương trình sử dụng số nước tích tụ và ngăn ngừa các sự phá hủy tương tự. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú. Kính tri ân Sức An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng được nghe. Kính thưa quý vị, vậy thì trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay thì chúng ta cần phải biết về một vị chuyển luân vương
là một vị chiến lược vương, có nghĩa là cái vị đó phải biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thờ và biết hội chúng. Thì do chúng ta nhận định được năm cái pháp này, hoặc là một vị chuyển lương thánh vương thì cần phải có năm cái pháp này thì mới có thể thì mới làm cho những người thù địch không có thể xây chuyển ngược lại đối với vị chuyển lương thánh vương đó, có nghĩa là kẻ thù không hại được. Do vậy, nếu mà ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy, nếu mà trong cuộc tu này chúng ta muốn mình đừng có bị phiền não nhiều quá thì chúng ta cũng phải biết ít nhất một trong năm cái pháp này. Ví dụ như đối với chúng ta thì cái biết pháp hoặc là biết nghĩa thì có khi chúng ta không được tỏ tường, nhưng mà biết vừa phải hoặc là biết thờ hoặc là biết hội chúng, có nghĩa là mình sống mình biết mình và biết ta, biết cái hội chúng đó, hoặc là biết cái sự mà cư xử nó vừa phải thôi. Thì nhờ như vậy mà chúng ta không có bị những cái phiền não nó tấn công vào ở trong đời sống của mình. Thì pháp của Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng Ngài dạy rất là nhiều, nhưng mà đối với mình áp dụng một pháp nào ở trong đời sống mình thì sẽ dẫn đến sự an vui. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống này mình mà có sự chân thật thì cũng đem lại cái sự an vui cho mình. Còn nếu mà mình không có cái sự chân thật thì mình sống với hư quỷ thì nó sẽ làm cho cái đời sống mình đau khổ. Thật sự thì cái điều này là do quý vị thấy rằng thường thường là do mình thân cận với chánh pháp, thân cận với pháp bảo, hoặc là thân cận với những người có cái sự mà biết thờ, biết vượt phải, thì càng ngày mình sẽ càng được tiến hóa. Còn nếu mình thấy rằng một người mà sống theo bản tánh, bản năng, mà không có chịu thân cận với chánh pháp, mà chỉ như là chỉ thần tượng một cái người nào thôi, chỉ thần tượng một cái người nào thôi, thì nếu mà mình thần tượng một cái người đó, người ta là một cái người quân tử hoặc là một cái bậc hiền triết, thì sau này mình cũng sẽ được giống như vậy, hoặc là cũng được là một cái chút nào đó an lạc. Nhưng mà nếu mà cái người đó mình thần tượng quá, mà cái người đó không phải là một cái bậc quân tử mà là ngụy quân tử, hoặc là phi hiền triết, thì lúc đó nó sẽ làm cho cái cuộc đời mình sẽ bị thất bại rất là nhiều, rất là đau thương, rất là thảm thương. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta sẽ y vào trong cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa mình lấy pháp làm chuẩn mực, thì nhờ như vậy mình sẽ càng ngày mình sẽ càng được tiến hóa trong cái cuộc tu này. Ngày hôm nay thì có lẽ rằng chúng ta sẽ kết thúc nó hơi sớm hơn vài phút. Giờ đây thì vào ngày mai kính mời quý vị trong buổi tối mai như giờ thường lệ, đó là 8 giờ Việt Nam, xin mời quý vị hãy phân tập vào Zoom Phật Pháp Bút Tát Tâm Mát để được nghe Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đóng trung Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, chúng con hành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã biểu họp chương trình hôm nay. Dạ, con kính thành thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức hơn tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, phép viên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp, chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Sumangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalang